vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Úc là một trong 11 quốc gia đã ký kết Hiệp định Thương mại TPP mới, được miêu tả như là một tín hiệu mạnh mẽ chống lại áp lực bảo hộ. Mặc dù Hoa Kỳ đã rút khỏi các cuộc đàm phán trước đây về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, các đại diện khu vực đã ký tên vào Hiệp định mới này. Nay nó có tên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tiếng Anh gọi là Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership, gọi tắt là CPTPP. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, dự kiến sẽ loại bỏ 98% thuế quan trên thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định có 11 quốc gia thành viên bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Thỏa thuận 12 thành viên ban đầu với tên Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã bị ném vào sọt rác vào đầu năm ngoái khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận, tuyên bố nó không phải là lợi ích tốt nhất cho công nhân Mỹ. Úc đã đẩy mạnh việc khôi phục hợp đồng TPP sau khi Donald Trump rút lui, và bây giờ Tổng trưởng Thương mại Úc Steve Sabo đã ký thỏa thuận mới tại thủ đô Santiago của Chile.
Đây là một ngày rất vui cho thương mại. Chúng ta cùng gửi đi tín hiệu cho nhau để cùng nhận ra chính sách tối thượng của thương mại. Đó là thương mại giúp cho việc tăng trưởng kinh tế, thương mại giúp thúc đẩy việc làm, thương mại là đòn bẩy cho sự thịnh vượng.
Ông Saibo cho biết, các nông dân Úc, các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp nhỏ sẽ là những người hưởng lợi lớn. Nhưng trước khi thỏa thuận có thể được thực hiện, nó cần phải được phê duyệt bởi ít nhất 6 chính phủ thành viên. Ông Saibo nói ông dự đoán Úc sẽ là một phần trong thỏa thuận được thông qua vào tháng 9 năm nay.
Với Úc thì các quy trình trong nước của chúng ta sẽ bắt đầu với việc soạn thảo để trình lên Quốc hội vào cuối tháng này. Sau đó chúng ta có ủy ban chung của chúng ta về các hiệp ước. Nhưng tôi dự đoán rằng Úc sẽ tham gia vào tiến trình phê chuẩn nội địa để thúc đẩy nó hoàn thành kịp cho hiệp định được chuẩn thuận vào cuối quý 3, tức cuối tháng 9 năm nay.
Tổng trưởng Tăng trưởng Thương mại và Xuất khẩu của New Zealand, David Parker, cũng là người ký kết. Ông nói rằng các đạo luật để thực hiện hiệp định đã được soạn thảo ở New Zealand và rằng nó sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho các cộng đồng vốn vẫn còn nằm ở bên lề từ bấy lâu nay.
Chúng tôi thấy rằng các hiệp định này giúp đánh giá hiệu quả của thương mại trong việc hỗ trợ để giúp vượt qua những thách thức về đói nghèo, suy thoái môi trường, hỗ trợ cho quyền của các nhóm người bản địa và quyền của phụ nữ nhằm giúp họ tham gia đầy đủ hơn vào nền kinh tế của chúng ta.
11 quốc gia thành viên của hiệp định mới này sản xuất ra khoảng 12.000 tỷ đô la Mỹ doanh số sản lượng, chiếm khoảng 13% tổng sản lượng kinh tế của thế giới. Nhật Bản, thế lực kinh tế lớn thứ ba thế giới, là nước có tỷ trọng lớn trong nhóm. Bộ trưởng Chính sách Kinh tế của đất nước là ông Toshimitsu Motegi cho biết, Nhật Bản sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc bắt tay vào hoạt động.
Tôi cũng muốn chúc mừng tất cả các nước thành viên tại đây hôm nay vì đã đạt được việc ký kết vào thỏa thuận này một cách nhanh chóng, bất kể một số thách thức khó khăn khác nhau. Nhật Bản đã sẵn sàng để tiếp tục và tạo điều kiện cho việc truyền thông và điều phối giữa 11 quốc gia.
Bộ trưởng Ngoại giao Chile Gerardo Mano cho biết, thỏa thuận này sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ về thương mại quốc tế, rằng nó vẫn mạnh mẽ sống. Ông cũng nói ông hài lòng với thỏa thuận hiện nay, nhưng điều quan trọng là lợi ích được chia sẻ với các công dân của tất cả các nước thành viên.
Vào thời điểm mà khuynh hướng bảo hộ đang trỗi dậy, những gì chúng ta đạt được đã phát đi một thông điệp chính trị quan trọng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Đây là dấu hiệu cam kết quyết liệt đối với tự do hóa thương mại, hội nhập khu vực, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Nó báo hiệu cam kết tích cực của chúng ta đối với thương mại toàn diện và tiến bộ và hòa nhập.
Những nước khác như Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines và thậm chí Anh Quốc, tất cả được xem như là những nước dự bị có thể sớm tham gia nhập vào CPTPP.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.